Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ hai ngày 19 tháng 4 gồm có:
trước hết là kinh lạy nữ vương thiên đàng của Đức Thánh Cha,
kế đến là giáo hội tuần qua,
và cuối cùng là sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, sau nhiều tuần đọc kinh truyền tin và kinh lạy nữ vương thiên đàng tại thư viện Dinh Tông Tòa do những hạn chế vì đại dịch, trưa ngày 18 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã chào các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero và cùng đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ ba phục sinh về việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các tông đồ trong phòng tiệc ly, nhưng họ không tin vì mừng quá. Rồi người xin thức ăn và ăn trước mặt họ. Đức Thánh Cha khai triển đoạn tin mừng với ba động từ: nhìn, chạm và ăn. Kính mời quý vị cùng theo dõi bài huấn dụ của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa terza domenica di Pasqua ritorniamo a Gerusalemme nel cenacolo.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chủ nhật thứ ba phục sinh chúng ta trở lại Jerusalem, nơi phòng tiệc ly, theo như lời của hai môn đệ Emmaus, những người đã bừng cháy khi nghe những lời của Chúa Giêsu trên đường đi và sau đó nhận ra người khi người bẻ bánh. Giờ đây nơi phòng tiệc ly, Chúa Kitô phục sinh hiện ra giữa các môn đệ và chào họ: bình an cho anh em. Nhưng họ sợ hãi và nghĩ rằng họ nhìn thấy một bóng ma. Sau đó Chúa Giêsu chỉ cho họ những vết thương trên thân thể của người và nói: nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ sờ xem. Và để thuyết phục họ, người hỏi họ thức ăn và ăn trước cái nhìn ngỡ ngàng của họ. Ở đây có một chi tiết đặc biệt. Tin mừng cho biết các tông đồ không tin vì mừng quá. Đó thật là niềm vui đến nỗi họ không thể tin đó là sự thật. Và một chi tiết thứ hai, họ ngạc nhiên, họ kinh ngạc. Ngạc nhiên bởi vì cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa luôn dẫn bạn đến sự ngạc nhiên. Nó vượt trên cả sự hăng hái, trên cả niềm vui, và nó là một kinh nghiệm khác. Điều vui mừng này khiến họ nghĩ, không, đây không thể là sự thật. Đó là sự ngạc nhiên về sự hiện diện của Thiên Chúa. Đoạn tin mừng này đặc trưng bởi ba động từ rất cụ thể. Theo một nghĩa nào đó, nó phản ánh đời sống cá nhân và cộng đoàn của chúng ta. Đó là nhìn, sờ và ăn. Ba hành động này có thể mang lại niềm vui cho cuộc gặp gỡ thực sự với Chúa Giêsu đang sống. Hãy nhìn chân tay thầy đây, Chúa Giêsu nói. Nhìn, để ý, không chỉ là nhìn mà còn bao hàm cả ý hướng và ý muốn. Đây là lý do tại sao nó là một trong những động từ của tình yêu. Bố mẹ nhìn con mình, những người yêu nhau nhìn nhau, bác sĩ giỏi nhìn bệnh nhân cẩn thận. Nhìn là bước đầu tiên để chống lại sự thờ ơ, chống lại sự cám dỗ quay mặt khỏi những khó khăn và đau khổ của người khác. Động từ thứ hai là chạm, bằng cách mời các môn đệ chạm vào người. Để thấy người không phải là ma, Chúa Giêsu chỉ cho họ và cho chúng ta rằng mối quan hệ với người và với anh em chúng ta không thể ở khoảng cách xa, không thể tồn tại một Kitô giáo xa cách, không tồn tại một Kitô giáo chỉ dừng lại ở cái nhìn. Tình yêu đòi hỏi sự gần gũi, tiếp xúc, chia sẻ cuộc sống. Người Samaria nhân hậu không chỉ nhìn người nửa sống nửa chết trên đường, ông dừng lại, cúi xuống, chữa trị vết thương cho người ấy, chạm đến người ấy và đặt người ấy lên lưng lừa và đưa về quán trọ. Và cũng vậy với Chúa Giêsu, yêu mến người có nghĩa là đi vào sự hiệp thông sự sống, một sự hiệp thông với người. Và sau đó chúng ta đến động từ thứ ba là ăn. Động từ diễn tả rất rõ con người của chúng ta trong sự nghèo hèn tự nhiên nhất của nó, đó là nhu cầu của chúng ta để nuôi sống bản thân. Nhưng việc ăn uống, khi chúng ta làm điều đó với nhau, với gia đình và bạn bè, nó cũng trở thành một biểu hiện của tình yêu, một biểu hiện của sự hiệp thông của lễ hội. Nhiều lần các tin mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu sống chiều kích sống động này, ngay cả với tư cách của đấng phục sinh, với các môn đệ của người. Đến nỗi bàn tiệc thánh thể đã trở thành dấu hiệu đặc trưng cho cộng đoàn Kitô hữu. Cùng nhau ăn chính thân mình của Đức Kitô, đây là trung tâm của đời sống Kitô hữu. Thưa anh chị em, đoạn tin mừng này cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không phải là một bóng ma, nhưng là một người sống. Rằng khi Chúa Giêsu đến gần chúng ta, người làm cho chúng ta vui mừng, đến độ không tin, và khiến cho chúng ta kinh ngạc với sự ngạc nhiên mà chỉ có sự hiện diện của Thiên Chúa mới ban được. Bởi vì Chúa Giêsu là một người sống. Là Kitô hữu không phải trước hết là một học thuyết hay một lý tưởng đạo đức, mà là một mối tương quan sống động với người, với Chúa phục sinh. Chúng ta nhìn người, chạm vào người, được người nuôi dưỡng, và khi được biến đổi bởi tình yêu của người, chúng ta cũng nhìn, chạm và nuôi dưỡng người khác như anh chị em. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp cho chúng ta sống kinh nghiệm ân sủng này. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha.
Regina Celi Letari, Alleluia. Resurrexis sic ut dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deus, Alleluia.
Gaude Letare, Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, Alleluia.
Deus, qui per resurrezione Filii Tui, Domini Nostri, Gesù Christi, mundum latificare dignatus est. Presta questumus, ut per eius, genitrice in Virgine Maria, perpetui capiamus gaudia vitae. Per Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước cho đăng sĩ Simeone Cardo và năm bạn tử đạo. Năm 1799, khi những người lính Pháp rút khỏi Napoli, họ cướp phá nhà thờ và tu viện, thì các đăng sĩ đã anh dũng chống lại cho đến chết để bảo vệ thánh thể khỏi bị xúc phạm. Đức Thánh Cha ước mong gương sáng của các vị khuyến khích chúng ta trung thành với Thiên Chúa. Kể đến, Đức Thánh Cha diễn tả sự đau buồn về tình hình ở phía đông Ukraine, nhiều lần hiệp định ngừng bắn đã bị vi phạm. Ngài kêu gọi các bên tránh gia tăng căng thẳng, nhưng cố gắng tìm giải pháp hòa bình và hòa giải. Đức Thánh Cha diễn tả sự gần gũi và cầu nguyện cho người dân của đất nước này.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua. Giáo hội Mozambique kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp dân chúng.
Cabo Delgado. Tình hình ở Bemba phía bắc Mozambique ngày càng trở nên tồi tệ do hậu quả của các cuộc tấn công khủng bố. Cha Ricardo Marque, nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha ở Bemba từ năm 2015, gọi đó là kẻ thù vô hình và kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp dân chúng.
Cha Ricardo Marquez nói về thảm trạng mà các cộng đoàn ở phía Bắc đang phải trải qua sau các cuộc tấn công khủng bố. Hơn 3.000 người chết, hơn 800.000 người phải di tản và nhiều người phải trốn trong các bụi cây để không bị giết. Nguyên nhân của thảm trạng này là do giao tranh trong khu vực giữa lực lượng an ninh nhà nước và các nhóm vũ trang, các chiến binh thánh chiến của Al-Sabaat có liên hệ với nhà nước Hồi giáo IS. Gần đây nhất, một cuộc tấn công của phiến quân ở thành phố Palma đã buộc ít nhất 11.000 người phải chạy trốn và hàng ngàn người bị mắc kẹt trong khu vực. Nhà truyền giáo cho biết, ngày 24 tháng 3, một ngày sau vụ tấn công, nhiều thường dân đến Pemba và Nangade, Mueda và Montepuez. Trong số này có rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Cha nói, chúng tôi không thể hiểu những gì đang xảy ra. Bạo lực đang leo thang, nhưng mối thù cũ đang khơi lại. Chúng tôi lo ngại những gì đang diễn ra sẽ bị lãng quên. Cần phải hành động khẩn cấp trước khi quá muộn. Vì vậy, tôi kêu gọi tất cả các nhà cầm quyền và những người thiện chí sớm tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc chiến tàn phá này. Trong khi đó, cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết, nếu bạo lực vẫn tiếp tục diễn ra, thì vào tháng 6, số người phải chạy trốn ở miền Bắc Mozambique có thể vượt ngưỡng 1 triệu người. Theo cha Ricardo Marquez, nếu chính phủ Mozambique không có thái độ quyết liệt hơn và không chịu nhận viện trợ từ nước ngoài, thì con số người chết sẽ tiếp tục gia tăng. Về phần giáo hội, cha nói, chúng tôi cố gắng là tiếng nói cho những ai không có, cha ban không gian cho những tiếng kêu của các nạn nhân. Chúng tôi cố gắng mang đến những lời an ủi cho các gia đình trong khả năng có thể. Chúng tôi cộng tác với chính quyền dân sự, Caritas giáo phận và một số tổ chức phi chính phủ trong việc hỗ trợ các gia đình khó khăn. Ở Pemba, những người di rời đã được đưa vào các khu vực do chính phủ cung cấp, nhưng theo cha Ricardo Marquez, những người này phải sống trong hoàn cảnh thiếu các điều kiện vệ sinh tối thiểu. Điều này càng làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm COVID. Nhà truyền giáo Bồ Đào Nha kết luận. Virus không được coi là yếu tố phân biệt đối xử để đón tiếp. Điều này sẽ là một án tử cho nhiều người vô tội.
Chính quyền Nga trả lại một nhà thờ cho Công giáo.
Moscow. Sau 25 năm chờ đợi, hôm 15 tháng 3, chính quyền Nga đã chính thức trả lại nhà thờ Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ ở Novgorod, miền Tây nước Nga, cho các tín hữu Công giáo.
Đức cha Nicholas Dubinin, giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở thủ đô Moscow, đã cử hành thánh lễ trọng thể đầu tiên trong nhà thờ mới được trả lại cho giáo hội Công giáo. Nhà thờ Hai Thánh Phêrô và Phaolô được các tín hữu Công giáo Ba Lan bị lưu đày đến Novgorod xây dựng vào năm 1893. Vào năm 1933, nhà thờ bị các thành viên đảng Bolshevik phá hủy và biến nó thành rạp chiếu phim Rodina. Sau khi Cộng sản Liên Xô bị sụp đổ vào năm 1991, các tín hữu Công giáo địa phương bắt đầu sử dụng một vài phần của nhà thờ cũ để cử hành thánh lễ. Giữa các năm 2009 và 2010, các tín hữu Công giáo đã thế chấp quỹ liên bang để trùng tu các tháp của nhà thờ. Sau đó, họ đã thành công trong việc thúc đẩy công nhận giá trị liên bang của tòa nhà. Cuối cùng, họ đưa ra một số yêu cầu sử dụng lại nhà thờ. Trong khi số tín hữu Công giáo được cho là chỉ chiếm 0,5% trong tổng số 144 triệu dân của Nga, người Công giáo ở Novgorod đã hiện diện từ hàng thế kỷ. Theo dữ liệu lịch sử, ngay từ thế kỷ 12, tại Novgorod đã có một nhà thờ dân kính Thánh Olt dành cho các thương gia vùng Baltic và Scandinavia, và một nhà thờ khác kính Thánh Phêrô dành cho cộng đoàn nói tiếng Đức. Cộng đoàn Công giáo của thành phố đã bị phân tán vào thế kỷ 15, được tái thiết vào thế kỷ 19 và là một lần nữa bị phân tán vào thế kỷ 20 dưới thời Cộng sản. Giáo hội Công giáo ở Nga không chỉ quan tâm đến việc hoàn trả các tài sản mà còn đến luật mới mà các nhà phê bình cho rằng hạn chế quyền tự do tôn giáo đối với các tôn giáo thiểu số. Ngày 24 tháng 3, Hạ viện của Quốc hội Liên bang Nga đã thông qua các sửa đổi đối với luật tự do lương tâm và các hiệp hội tôn giáo được ban hành vào năm 1997. Luật yêu cầu các giáo sĩ nước ngoài phải được chứng nhận lại bởi một tổ chức tôn giáo của Nga, trong khi những người đã ở trong nước được miễn. Trong số các điều khoản khác, luật cũng bắt buộc các nhà thờ phải nộp danh sách thành viên hàng năm cho Bộ Tư pháp.
Kitô hữu ở Pakistan tiếp tục bị buộc tội bán bổ chống Hồi giáo.
Islamabad, Ủy ban Quốc gia về Công lý và Hòa bình do Đức cha Indriyas Remas, giám mục Faisalabad đứng đầu, đang cố gắng can thiệp để giải cứu hai phụ nữ bị kết án tù chung thân do bị buộc tội bán bổ chống Hồi giáo.
Sự việc xảy ra tại bệnh viện ở thành phố Nevis Uroi. Vào ngày 8 tháng 4, hai nữ y tá bị các đồng nghiệp tố cáo là đã xúc phạm kinh Koran. Ngày hôm sau, khi đến nơi làm việc, hai Kitô hữu bị đánh đập. Cảnh sát đã đến can thiệp và hiện cả hai đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát. Khi biết tin, một phái đoàn gồm các linh mục và các thành viên của Ủy ban Quốc gia về Công lý và Hòa bình do Đức cha Indriyas Remas, giám mục Faisalabad dẫn đầu đã đến thăm hai Kitô hữu và đang tìm cách để giải cứu họ. Trường hợp của hai nữ y tá là vụ việc mới nhất trong danh sách các nạn nhân của luật bán bổ, quy định án tù chung thân hoặc tử hình cho tội xúc phạm tiên tri Mohammed, Hồi giáo hoặc kinh Koran. Luật thường được sử dụng không chỉ để chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số, nhưng còn để đạt được sự đồng thuận chính trị và cho thấy những nỗ lực sửa đổi bộ luật hình sự đều vô ích. Sư Genevieve Ramlal, người đứng đầu tổ chức Phụ nữ Công giáo Pakistan nhận xét, các cáo buộc bán bổ luôn theo một khuôn mẫu, chúng tôi thất vọng và bất lực. Các Kitô hữu tôn trọng các tôn giáo, chính phủ phải bảo vệ họ. Tại Pakistan, cáo buộc bán bổ, phạm thượng chống Hồi giáo thường gây ra phản ứng dữ dội của những người Hồi giáo cực đoan. Họ thường cản trở hoạt động của tòa án và đe dọa các thẩm phán. Thực tế, vì những lời đe dọa của những người quá khích, các tòa án cấp dưới chuyển trách nhiệm cho các tòa án cấp cao và họ phải mất nhiều năm để chứng minh sự vô tội của bị cáo. Đây là những gì xảy ra đối với trường hợp của bà Asia Bibi.
Đức Hồng Y Sacco kêu gọi xóa bỏ các định nghĩa sai về Kitô hữu trong sách giáo khoa của Hồi giáo.
Iraq. Trong thư chúc mừng các tín đồ Hồi giáo nhân tháng Ramadan, Đức Hồng Y Luis Rafael Sacco, thượng phụ Công giáo Kande, đã yêu cầu sử dụng tên gọi các Kitô hữu là dân của sách thánh trong các trường công lập, thay thế cho những định nghĩa sai lầm và không thể chấp nhận khác.
Trong một số sách giáo khoa, ngay cả ở Iraq, các Kitô hữu vẫn bị gọi là những người vô thần hoặc đa thần. Những thành ngữ điển hình của cuộc tranh cãi chống Kitô giáo. Định nghĩa mà Đức Thượng Phụ Sacco đề nghị dùng để chỉ các Kitô hữu trong các sách giáo khoa cũng có nguồn gốc từ Hồi giáo, như đã đề cập trong Kinh Cô-rát. Mở đầu lá thư ngắn nhưng đầy ý nghĩa gửi đến các tín đồ Hồi giáo Iraq nhân dịp bắt đầu tháng Ramadan, thời gian đặc biệt trong đó các cộng đồng Hồi giáo trên thế giới ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Đức Hồng Y Sako đã gửi những lời cầu chúc chân thành và chúc lành cho các tín đồ Hồi giáo. Ngài xin Thiên Chúa Toàn Năng chúc lành cho việc ăn chay của họ và ban cho họ sức khỏe, an ninh và cứu họ cũng như toàn nhân loại khỏi đại dịch COVID-19. Đức Hồng Y Thượng Phụ Công Giáo Kande hy vọng rằng thời gian đặc biệt đối với các tín đồ Hồi giáo sẽ trở thành một cơ hội để đến gần hơn với Thiên Chúa và với mọi người thông qua việc ăn chay, cầu nguyện, các hành động bác ái, thương xót, tha thứ và hòa giải, đồng thời đào sâu thêm các mối quan hệ huynh đệ, tình bạn và sự tôn trọng mà Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc lại trong chuyến thăm đất nước chúng ta từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 3. Đồng thời, Đức Hồng Y cũng hy vọng tháng Ramadan cũng sẽ trở thành cơ hội thăng tiến các nguyên tắc hòa bình, ổn định và chung sống, mở ra một trang mới tích cực trong đời sống của người dân Iraq, để mọi người được hưởng hạnh phúc sau tất cả những điều tồi tệ mà họ đã phải gánh chịu.
Một giáo phận Philippines mở phòng khám tại tất cả các giáo xứ trong thời gian đại dịch.
Philippines, giáo phận Caloocan trong khu vực thủ đô Manila đã quyết định thành lập một cơ sở y tế tại mỗi giáo xứ để đáp ứng nhu cầu của người dân giữa cơn đại dịch.
Đức cha Pablo Vigilio David, giám mục Caloocan, nói với hãng tin Fides rằng giáo phận muốn chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể lý cho mọi người. Theo đức cha David, sáng kiến này là hành động cụ thể của giáo hội địa phương trước đại dịch COVID-19. Đức cha đã yêu cầu tất cả các giáo xứ trang bị và tổ chức một trung tâm y tế sức khỏe hoặc một bệnh xá, mời các linh mục, các bác sĩ, y tá và giáo dân hoạt động tình nguyện để giúp đỡ những người bị nhiễm COVID và cũng mắc các bệnh khác. Giáo phận cung cấp thuốc men và các thiết bị y tế cho tất cả bệnh nhân. Đức cha David nói, chúng tôi muốn họ cảm thấy rằng chúng tôi quan tâm đến họ, không chỉ về mặt thiêng liêng mà còn cả về thể lý, tâm lý và tình cảm. Làn sóng nhiễm virus corona đang dâng cao tại Manila và 4 tỉnh lân cận. Chính phủ đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt hơn. Các hoạt động tôn giáo có giáo dân ở các nhà thờ Manila và các tỉnh Rizal, Cavite, Laguna và Bulacan bị đình chỉ. Hơn 11.000 bệnh viện trên khắp cả nước đang ở mức giới hạn công suất và các cơ sở tư nhân, dân sự và tôn giáo đã thực hiện các bước để đóng góp trong lĩnh vực y tế.
Các tổ chức công giáo Philippines phản đối các vụ vi phạm nhân quyền.
Manila, các tổ chức công giáo Philippines lên tiếng phản đối các vụ vi phạm nhân quyền và các cuộc hành quyết phi pháp do các lực lượng chính phủ thực hiện.
Trong những ngày vừa qua, một cuộc họp trực tuyến được tổ chức bởi các hiệp hội công giáo bàn về các vụ vi phạm nhân quyền và các cuộc hành quyết phi pháp đang diễn ra trong quốc gia. Nhiều nạn nhân trong số này bị cáo buộc là phiến quân cộng sản. Trước đó, Đức cha Gerardo Arminaza, giám mục của San Carlos, cũng đã công khai yêu cầu chấm dứt văn hóa không trừng phạt và ngài hoan nghênh việc thông qua dự luật đặc biệt được đề xuất bởi một số nghị sĩ, trừng phạt việc dán nhãn đỏ như là dán nhãn khủng bố hoặc cộng sản cho các cá nhân hoặc tổ chức phê bình tổng thống. Đức cha nói rằng luật pháp phải bảo vệ tự do ngôn luận và bảo vệ khỏi việc bắt giam và giết người đối với những người phê phán chính quyền của Tổng thống Duterte. Lên tiếng tại buổi họp, cha Aris Miranda, thành viên của Hiệp hội, thúc đẩy phản ứng của người dân của giáo hội và mạng lưới các hiệp hội bao gồm Ủy ban Nhân quyền Quốc tế tại Philippines, phong trào đại kết vì công lý và hòa bình, nói: các cộng đoàn công giáo thực sự phẫn nộ, lên án về vô số các hành vi vi phạm nhân quyền và các cuộc hành quyết phi pháp do các lực lượng chính phủ thực hiện. Cha Miranda nhắc lại vụ 9 nhà hoạt động bị giết trong một cuộc đột kích của cảnh sát vào ngày 7 tháng 3, chỉ sau 2 ngày Tổng thống Duterte đưa ra lời kêu gọi loại bỏ các chiến binh cộng sản ở Philippines. Thực tế, những người bị giết không phải là thành viên của nhóm cộng sản. Từ lâu, các tổ chức nhân quyền trong nước và quốc tế đã nhấn mạnh rằng tất cả những điều này là một sự kích động bạo lực. Cha Miranda giải thích và nói tiếp: chúng tôi yêu cầu trả tự do cho tất cả những người bị bắt, đồng thời yêu cầu Quốc hội và Ủy ban Nhân quyền tiến hành một cuộc điều tra độc lập và đáng tin cậy về các cuộc đột kích, nhằm xác định những người chịu trách nhiệm. Chúng tôi cũng muốn Tòa Tối cao phải hành động ngay lập tức để ngăn chặn các lệnh khám xét tiếp theo hoặc các công cụ tư pháp khác để bịt miệng các nhà hoạt động, những người bất đồng chính kiến và những người phê bình chính phủ. Do đó, chúng tôi kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và Tòa án Hình sự Quốc tế giải quyết những trường hợp này. Ngoài ra, cần phải thành lập lực lượng đặc nhiệm để chấm dứt xung đột vũ trang và bãi bỏ luật chống khủng bố của Tổng thống Duterte.
Quý vị vừa nghe điểm lại một số tin tức trong tuần qua của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Nội dung cuộc gặp gỡ tình huynh đệ tại Liên Hợp Quốc.
Kính thưa quý thính giả, hôm 15 tháng 4 vừa qua, từ trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, một cuộc gặp gỡ trực tuyến về tình huynh đệ, chủ nghĩa đa phương và hòa bình đã được tổ chức. Tại cuộc gặp gỡ này, Tòa Thánh muốn giới thiệu thông điệp Fratelli Tutti và đưa ra những suy tư về tác động của cuộc khủng hoảng đại dịch hiện nay đối với cộng đồng quốc tế và toàn thể gia đình, nhân loại. Trong phần đầu của cuộc họp, được điều phối bởi Đức Tổng giám mục Ivan Djukovic, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, được khai mạc với những suy tư của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh. Đức Hồng Y đã đưa ra một số gợi ý suy tư dựa trên thông điệp Fratelli Tutti, tất cả anh em. Cụ thể, thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco có thể được xem như một công cụ ngoại giao sống động và có khả năng phát họa một văn hóa huynh đệ để áp dụng vào các quan hệ quốc tế qua một phương pháp dựa trên sự biểu lộ các hành động cụ thể và dựa trên nhu cầu quản trị toàn cầu, thay thế quyền lực tập trung bằng quyền lực tập thể được truyền cảm hứng từ tình huynh đệ. Vị đại diện thứ hai của Tòa Thánh tại buổi gặp gỡ này là Đức Hồng Y Miguel Ángel Ayuso Huizot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y tập trung vào sự đóng góp mà các nhà lãnh đạo của các truyền thống tôn giáo có thể trao tặng cho xã hội. Ngài nói rằng, đối với Đức Thánh Cha, nghệ thuật đối thoại là cách mở lòng ra trước nhu cầu của thế giới và xây dựng tình bạn xã hội. Đối thoại kiên trì và can đảm không phải là những tin tức gây chú ý như những cuộc xung đột, nhưng âm thầm giúp thế giới trở nên tốt hơn. Đức Thánh Cha tin chắc rằng nhờ sự cộng tác đích thực giữa các tín hữu, chúng ta có thể làm việc để đóng góp cho lợi ích của mọi người. Sự cộng tác liên tôn phải có thể hỗ trợ nhân quyền cho mọi người ở khắp nơi trên thế giới và trong mọi thời đại. Đức Hồng Y kết luận, tất cả chúng ta đều là thành viên của một gia đình nhân loại, và như vậy chúng ta có quyền và nghĩa vụ bình đẳng với tư cách là những công dân của thế giới này.
Cùng nhau làm việc vì một thế giới hậu COVID. Fratelli Tutti cung cấp một dự án cho thế giới hậu COVID. Bà Tatiana Valoivaia, Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Geneva đã khẳng định như trên và nhắc lại rằng lần đầu tiên trong năm nay, vào ngày 4 tháng 2 là ngày Thế giới tình huynh đệ nhân loại được cử hành. Đây là một cơ hội để suy tư về giá trị trung tâm trong thông điệp của Đức Thánh Cha. Bà nói, COVID-19 đã chỉ cho chúng ta thấy thế giới được nối kết như thế nào. Cuộc khủng hoảng y tế đã làm lung lay các nguyên tắc kinh tế và chính trị, và các thánh đố do đại dịch không thể được giải quyết một cách đơn phương. Cần phải thúc đẩy một sự tiếp cận địa phương và phải khuyến khích một cuộc đối thoại liên tôn và liên văn hóa để nâng cao sự hiểu biết về các giá trị chung. Bà Tổng Giám đốc nói thêm, nhiệm vụ của chúng ta là xây dựng một môi trường ủng hộ hòa bình. Chúng ta cần một hệ thống toàn diện và đổi mới. Chúng ta càng nỗ lực liên đới, làm việc cùng nhau, thì chúng ta càng có thể đạt được sự tiến bộ thật sự. Hành động như một gia đình toàn cầu. Ông Guy Ryder, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế, suy tư về chủ đề tình huynh đệ và hòa bình. Ông khẳng định, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta áp dụng các nguyên tắc đạo đức, nhưng thường những lời mời gọi này bị bỏ qua. Chúng ta tiếp tục làm việc theo các nguyên tắc của nền kinh tế. Trái lại, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hành động. Trước hết chúng ta phải khôi phục tình liên đới, chúng ta phải nối lại cuộc đối thoại bình đẳng giữa các quốc gia, các nền văn hóa và các tôn giáo. Như Đức Thánh Cha nói, đối thoại sẽ giúp thế giới này vận hành tốt hơn. Nếu chúng ta muốn áp dụng nội dung của thông điệp Fratelli Tutti, chúng ta phải theo một quỹ đạo mới, hiểu rằng không ai có thể được cứu một mình. Chính vì điều này, việc tạo ra một nền kinh tế đạo đức là rất quan trọng. Tổ chức Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế nhận xét rằng cần phải thúc đẩy một tình liên đới thật sự, trong đó bao gồm cả việc phân phối vaccine. Chúng ta phải tập trung vào người nghèo và những người mà các quyền cơ bản bị phủ nhận. Do vậy, chúng ta phải hành động không chỉ ở cấp quốc gia, nhưng như một gia đình toàn cầu.
Ông Peter Maurer, Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, nhắc lại thảm cảnh của các khu vực và các quốc gia bị chiến tranh như Syria. Ông nhấn mạnh các nhu cầu của các nạn nhân là tiêu chí hợp lệ duy nhất để cung cấp hỗ trợ cho những người dễ bị tổn thương. Trước hết, phải ưu tiên cho những người bị thiệt thòi, nếu không họ sẽ có thể bị lãng quên. Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế khẳng định, như Đức Thánh Cha viết trong thông điệp Fratelli Tutti, đối thoại là công cụ thiết yếu, chúng ta phải bảo vệ nhất loại của chúng ta. Ông Filippo Grandi, đại diện cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, đã nhấn mạnh rằng mỗi người có quyền được bảo vệ khỏi sự bất hại. Trong một video được gửi tới cuộc họp, ông Grandi đã nhắc lại kỷ niệm 70 năm thành lập cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc và cũng nhấn mạnh rằng virus bị đánh bại bằng cách vượt qua chủ nghĩa dân tộc vaccine. Ông lưu ý, chủ nghĩa dân tộc này sẽ phân chia thế giới giữa những người đã chích ngừa và những người nhiễm bệnh. Vì thế, cần có một sự công bằng lớn trong việc phân phối vaccine. Trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương, cam kết này cũng phải được bảo đảm trong các lĩnh vực khác để sự mất cân bằng ngày càng gia tăng được giải quyết. Trong một video gửi tới cuộc họp, ông Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, tập trung vào những thách đố do khủng hoảng sức khỏe gây ra. Đại dịch COVID-19 cho thấy khả năng của con người trong việc làm cho mọi sự trở nên tốt hơn hay làm cho xấu đi. Có những biểu hiện của tình liên đới, nhưng cũng có những chênh lệch gây sốc. Trên toàn cầu, hơn 800 triệu liều vaccine đã được cung cấp, nhưng 80% trong số này đến các nước phát triển. Đại dịch đã lấy đi của chúng ta rất nhiều, nhưng cũng nhắc nhở chúng ta một số chân lý cơ bản. Chúng ta cần các giải pháp chung để ứng phó với những mối đe dọa chung. Đằng sau một đám cháy có một sự tăng trưởng mới. Kết thúc bài tham luận, ông Ghebreyesus nói, tôi cầu nguyện, ước mong một kỷ nguyên mới của tình huynh đệ và hòa bình và sự đa phương sẽ được sinh ra từ đống tro tàn của đại dịch.
Chữa lành thế giới bị tổn thương. Phần thứ hai của buổi gặp gỡ do Đại sứ Mary Therese Pitek Athan điều phối được bắt đầu với bài tham luận của giáo sư Loan Sauka, Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới. Ông Sauka đã nhắc lại rằng sự quan tâm chăm sóc cho vết thương của thế giới chính là chìa khóa cho công bằng xã hội và tình huynh đệ nhân loại. Ông nói, còn một loại quan tâm khác mà chúng ta phải suy tư, và điều này được nhấn mạnh trong Fratelli Tutti, đó là quan tâm đến những sai lầm trong quá khứ. Nỗ lực tìm kiếm Thiên Chúa với một tâm hồn chân thành sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng chúng ta là những bạn đồng hành của nhau như những anh chị em. Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới giải thích rằng hai điều cần quan tâm lúc này đó là vết thương của thế giới và sai lầm trong quá khứ là một yếu tố quan trọng để xây dựng một thế giới thực sự hòa bình. Ước mơ của tình huynh đệ. Rabbi Abraham Skorka, người Argentina nhấn mạnh, trong thông điệp Fratelli Tutti xuất hiện một ước mơ mới về tình huynh đệ. Theo Rabbi Abraham, một ước mơ không chỉ giới hạn ở lời nói. Đức Thánh Cha đã mời gọi, hãy ước mơ để mọi người trở thành như một gia đình, như những người con của một ngôi nhà chung đón tiếp tất cả mọi người. Đức Thánh Cha khuyến khích tất cả mọi người tiến bước trong hy vọng. Rabbi Abraham nhìn về tương lai với niềm hy vọng và đề xuất cho một cuộc đối thoại mới dựa trên tình huynh đệ. Cuối cùng, trong một video được công bố vào cuối buổi gặp gỡ, Hoàng tử Hassan bin Talal của Jordan nhấn mạnh đến trải nghiệm hiện nay về sự chậm lại của các hoạt động con người, nguyên nhân do đại dịch ngược lại với sự tăng tốc do toàn cầu hóa. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng có thể là một cơ hội để giảm bớt một lối sống càng ngày càng đắt đỏ, một cơ hội để thúc đẩy cách tiếp cận địa phương ứng phó với những thách đố do đại dịch gây ra.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.